Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm 3 ngày. Trung Quốc bày tỏ hy vọng hội nghị Trump-Kim diễn ra suôn sẻ. Nghị sĩ Mỹ đạt thỏa thuận tránh đóng cửa chính phủ. Thái Lan đình chỉ kênh truyền hình do gia đình cựu Thủ tướng Thaksin điều hành.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các nhà đàm phán của Quốc hội Mỹ hôm 11 tháng 2 cho biết đã đạt được một thỏa thuận về mặt nguyên tắc nhằm cung cấp ngân sách cho chính phủ liên bang và tránh một vụ đóng cửa lần hai. Nhưng một trợ lý lập pháp nói nó không bao gồm khoảng 5,7 tỷ đô la mà ông Trump muốn để xây tường. Theo hãng tin AP, một nhóm các nhà lập pháp trong đó có Thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Shelby và dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Nita Lowey đã thông báo thỏa thuận trên sau một cuộc họp kín tại trụ sở Quốc hội Mỹ. Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ vào cuối tuần qua sau khi phe Dân Chủ yêu cầu giới hạn các vụ chính quyền liên bang bắt giữ di dân, nhưng các nhà lập pháp rõ ràng đã phá thế bế tắc vào tối 11 tháng 2. Reuters dẫn lời ông Shelby nói rằng chúng tôi đã đạt một thỏa thuận về mặt nguyên tắc về việc cấp ngân quỹ cho các chương trình củng cố an ninh trên biên giới cho tới hết ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, ông không cho biết cụ thể về thỏa thuận, nhưng nói rằng các nhân viên sẽ tiếp tục làm việc về các chi tiết. Thượng nghị sĩ Shelby không cho biết là Tổng thống Trump có nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho bức tường ông tính xây trên biên giới Mỹ và Mexico hay không. Reuters dẫn lời một trợ lý lập pháp giấu tên nói rằng thỏa thuận bao gồm 1,37 tỷ đô la để xây dựng hàng rào chắn mới trên biên giới phía Nam. Khoản tiền này giống với khoản tiền mà Quốc hội đã phân bổ trong nhiều năm qua và ít hơn hẳn so với khoảng 5,7 tỷ đô la mà ông Trump yêu cầu. Theo AP, các nhà lập pháp giờ sẽ cần sự hậu thuẫn và chữ ký của ông Trump trước, hạn chót là đêm 15 tháng 2. Nếu đôi bên không đạt thỏa thuận, hàng trăm ngàn nhân viên liên bang Mỹ sẽ lại đối mặt với lần đóng cửa chính phủ thứ hai trong năm nay, bắt đầu từ ngày 16 tháng 2.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 11 tháng 2 khuyến cáo các đồng minh của Hoa Kỳ không lắp đặt trên lãnh thổ của mình các thiết bị của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Reuters dẫn lời ông Pompeo nói rằng nếu họ không làm như vậy, nó sẽ làm phức tạp mối quan hệ với Mỹ. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây tin rằng Huawei có thể được sử dụng cho mục đích dò thám và cho rằng việc tập đoàn của Trung Quốc mở rộng hoạt động vào Trung Âu là cách để chiếm một vị trí trên thị trường châu Âu. Washington lo ngại nhất chuyện Huawei, tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, tăng cường hoạt động ở Hungary và Ba Lan. Chúng muốn đảm bảo rằng chúng tôi xác định cho họ các cơ hội và các rủi ro khi sử dụng thiết bị đó, ông Pompeo nói với các phóng viên trong khi tới thăm thủ đô Budapest của Hungary. Hungary là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm, còn đưa ông Pompeo tới Slovakia và Ba Lan. Theo Reuters, chuyến công du này còn là một phần của nỗ lực nhằm bù đắp cho sự thiếu cam kết của Mỹ ở khu vực và đã để mở cửa cho ảnh hưởng nhiều hơn của Trung Quốc và Nga. Huawei đã bác bỏ chuyện do thám cho bất kỳ chính phủ nào, đồng thời cho rằng công nghệ của họ hiện phục vụ 70% người dân Hungary. Tập đoàn này cũng cho biết đã hợp tác với phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Hungary, trong đó có các công ty nhà nước.
Ông Mark Kelly, phi hành gia đã nghỉ hưu, và chồng của cựu nữ dân biểu Gabby Gifford tuyên bố sẽ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ, vị trí của cố Thượng nghị sĩ John McCain trước đây. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Kelly trong một băng video hôm 12 tháng 2 nói, việc tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ đại diện bang Arizona là nhiệm vụ tiếp theo của ông. Ông Kelly không chỉ từng là một phi hành gia của NASA, mà còn từng là một phi công lái máy bay chiến đấu và là một kỹ sư của Hải quân Hoa Kỳ. Vợ của ông, cựu dân biểu Gabby Gifford, thành viên của đảng Dân Chủ, đã rời khỏi Quốc hội Hoa Kỳ sau khi bị đạn bắn vào đầu trong vụ xả súng làm 6 người chết tại một cuộc tiếp xúc cử tri của bà ở thành phố Tucson năm 2011, Rồi cũng từ đó, bà trở thành nhà vận động cho phong trào kiểm soát súng ở Hoa Kỳ. Sau khi vợ ông bị thương, ông Kelly cũng trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho việc kiểm soát súng, tuy chưa từng giữ các chức vụ dân cử. Ông Kelly sẽ đối đầu với thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Martha McSally, cũng là một phi công chiến đấu của không quân Hoa Kỳ, người được bổ nhiệm vào vị trí của cố thượng nghị sĩ John McCain. Một cuộc bầu cử đặc biệt sẽ được tổ chức vào năm 2020 để quyết định xem ai sẽ được chọn vào chức vụ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh đã tới Bình Nhưỡng chiều ngày 12 tháng 2, bắt đầu chuyến công du 3 ngày để thảo luận và phối hợp với các giới chức Triều Tiên hầu chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 và 28 tháng 2 sắp tới, nguồn tin tổng hợp cho biết. Một số nguồn tin nước ngoài trước đó từng thuật rằng ông Phạm Bình Minh đã đáp chuyến bay của hãng hàng không Korea trực chỉ Bình Nhưỡng tại một phi trường quốc tế ở Bắc Kinh. Ông Minh tới Bắc Kinh trước đó trong ngày trên một chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc. Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo chọn Hà Nội, Việt Nam làm địa điểm cuộc gặp mặt lần thứ hai với lãnh tụ Triều Tiên, các hoạt động ngoại giao đã trở nên ráo riết giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ và Việt Nam. Báo Straits Times và nhiều nguồn tin khác từng thuật rằng ngoài việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim lần hai, Ngoại trưởng Việt Nam cũng sẽ bàn về triển vọng tổ chức một cuộc viếng thăm chính thức của Chủ tịch Kim tại Việt Nam ngay trước hoặc là tiếp theo sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump Kim. Các bản tin cho biết Ngoại trưởng Phạm Bình Minh sẽ lưu lại Bình Nhưỡng từ ngày thứ Ba 12 tháng 2 cho tới thứ Năm ngày 14 tháng 2. Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin hiểu biết cho hay là có 5 giới chức chính phủ tháp tùng Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, trong đó có người đứng đầu Cục Lễ Tân. Vẫn theo nguồn tin này, thì sau khi Ngoại trưởng Việt Nam phối hợp với các quan chức Triều Tiên về chuyến đi của ông Kim, phía Triều Tiên và Hoa Kỳ cũng sẽ thảo luận về các vấn đề lễ tân tại Hà Nội. Trước đây trong tuần, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chia sẻ trên Twitter rằng Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã tới Bình Nhưỡng theo lời mời của vị tương nhiệm Triều Tiên Ri Yong Ho. Nhiều nhà quan sát tin chắc rằng ông Kim sẽ chính thức thăm Việt Nam ngay trước hoặc là sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ. Nếu diễn ra thì chuyến đi thăm chính thức của ông Kim sẽ mang ý nghĩa đặc biệt, bởi vì đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh tụ Triều Tiên tới Việt Nam trong 54 năm. Ông nội của ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo lập quốc Kim Il-sung đã tới thăm Việt Nam 2 lần. Ông đáp xe lửa tới thăm Việt Nam trong những năm 1950 và 1960. Ông Kim Jong-un sẽ tới Hà Nội bằng phương tiện nào thì hiện vẫn còn là một dấu hỏi cho tới khi ông xuất hiện ở Hà Nội.
Chính quyền Bắc Kinh hôm 11 tháng 2 lần đầu lên tiếng gần một tuần sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Việt Nam. Trong một cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ở Hà Nội vào cuối tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc liên tục hậu thuẫn Triều Tiên và Mỹ đối thoại và tham vấn để tìm các giải pháp. Hiện hai bên đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh thứ hai. Trung Quốc ủng hộ và hy vọng về một hội nghị thượng đỉnh suôn sẻ với các kết quả tích cực, đóng góp vào quá trình giải trừ hạt nhân và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, bà Hoa nói. 4 ngày trước, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Paladino ca ngợi Việt Nam là người bạn thân thiết của Mỹ, đồng thời cảm ơn Hà Nội về sự hào phóng khi đăng cai hội nghị giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim vào ngày 27 và 28 tháng 2. Trong khi đó, theo nội dung một công điện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 11 tháng 2 yêu cầu Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức tốt hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Bà Hoa lên tiếng như trên trong cuộc họp báo đầu tiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài. Khi được một phóng viên hỏi về chuyện năm nay có nhiều lãnh đạo nước ngoài gửi lời chúc mừng Tết Nguyên Đán với Trung Quốc hơn năm ngoái, bà Hoa nói rằng việc đó không những phản ánh ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Trung Quốc, mà còn cho thấy sự sẵn lòng của các nước nhằm thúc đẩy hơn nữa các trao đổi hữu nghị và hợp tác với Trung Quốc. Nữ phát ngôn viên cũng đề cập tới một thành ngữ của Trung Quốc về chuyện nếu các thành viên trong một nhà sống hòa thuận, thì họ có thể làm mọi việc một cách suôn sẻ và triết lý này cũng có thể được áp dụng đối với quan hệ cấp nhà nước. Nếu các nước có thể chia sẻ sự tôn trọng lẫn nhau, mưu tìm điểm chung, trong khi bảo lưu sự khác biệt và cùng tồn tại hòa thuận, thế giới sẽ được hưởng hòa bình, phát triển và thịnh vượng, bà Hoa nói, cho biết thêm rằng trong năm mới, Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước để gây dựng một thế giới mới tốt đẹp hơn, thịnh vượng và hòa hợp hơn. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc và Việt Nam, ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng hôm 28 tháng 1 trao đổi thư chúc Tết, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng quan hệ song phương sẽ đạt mốc phát triển mới.
Bốn chiếc CV-22 Osprey của Không quân Mỹ với biệt danh là Chim ưng biển đã hạ cánh ở thành phố Đà Nẵng vào tuần qua trên đường di chuyển đến Thái Lan tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng. Bà Renee Douglas, người phát ngôn của nhóm đặc nhiệm 353 của Không quân Mỹ, xác nhận với tờ Stars and Stripes rằng những chiếc máy bay CV-22 Osprey này thuộc đơn vị 353. Mặc dù đơn vị 353 có trụ sở ở thành phố Okinawa, Nhật Bản, nhưng những chiếc máy bay Osprey này được lưu giữ tại căn cứ không quân Yokota ở Tokyo. Bà Douglas nói rằng bốn chiếc CV-22 Osprey đậu tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để tiếp nhiên liệu trong khoảng một tiếng trước khi tiếp tục bay đến Thái Lan để tham gia cuộc tập trận quốc tế Hổ mang vàng năm 2019. Trang VietnamMedia.vn cho biết vào chiều ngày 5 tháng 2, người dân phát hiện và ghi lại hình ảnh chiếc máy bay chiến đấu MV-22 Osprey được cho là của quân đội Mỹ trên bầu trời Đà Nẵng. Bà Douglas nói sân bay Đà Nẵng là điểm trung chuyển mà máy bay quân sự Mỹ thường xuyên sử dụng để tiếp nhiên liệu khi hoạt động trong khu vực. Bà xác nhận đây là lần đầu tiên máy bay CV-22 của Mỹ hạ cánh tại Việt Nam. Tuy nhiên, trang VietnamMedia.vn nói rằng trước đó vào tháng 3 năm 2018, chim ưng biển MV-22 Osprey đã xuất hiện tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho chuyến thăm lịch sử của đội tàu sân bay USS Carl Vinson đến thành phố này.
Kim Phúc Phan, cô bé Napan trong bức ảnh biểu tượng về chiến tranh Việt Nam ngày nào vừa được vinh danh với một trong những giải cao quý nhất thế giới, Giải thưởng Hòa bình Resident, cho các công tác thiện nguyện của mình. Bà Phúc hiện đang sống ở Canada, là người sáng lập Quỹ Kim Phúc, một tổ chức chuyên hỗ trợ các tổ chức quốc tế để trợ giúp y tế miễn phí cho các nạn nhân chiến tranh và khủng bố trên thế giới. Mời quý thính giả theo dõi thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Ảnh của một cô bé Việt Nam bị trúng bom napalm, nét mặt kinh hoàng, vừa chạy vừa la khóc trên một con đường. Trên người có một mảnh vải che thân vì quần áo đã bị cháy, đã trở thành biểu tượng cho bạo lực và những gì đáng ghê sợ nhất về chiến tranh. Phan Thị Kim Phúc chính là cô bé trong tấm ảnh. Bức ảnh biểu tượng cho chiến tranh đã được ghi lại qua ống kính của Nick Wood, một nhiếp ảnh gia trẻ làm việc cho hãng tin AP. Năm 1972, lúc tấm ảnh được chụp vào lúc cao điểm của chiến tranh Việt Nam, Kim Phúc mới lên 9. 46 năm sau, Kim Phúc được trao tặng Giải Hòa bình Dresden, một trong những giải thưởng cao quý của thế giới. Bà Kim Phúc, bây giờ 55 tuổi, được vinh danh hôm thứ Hai 11 tháng 2 về các nỗ lực không mệt mỏi để giúp trẻ em bị thương trong chiến tranh, sau khi trở thành một trong những tiếng nói được cộng đồng quốc tế chú ý, cổ vũ cho hòa bình, chống lại bạo lực và hận thù. Lễ trao giải diễn ra tại nhà hát Semperoper ở thành phố Dresden, bang Sachsen, miền đông nước Đức. Giải Hòa bình Dresden đi kèm với món tiền thưởng 10.000 euro. Giải Hòa bình Dresden là một giải thưởng hàng năm được lập ra từ năm 2010 để nhắc nhở về số phận của thành phố Dresden, một thành phố đã bị lực lượng đồng minh ném bom vào cuối Thế chiến thứ hai, phá hủy hoàn toàn trung tâm thành phố và giết chết hàng nghìn thường dân. Sau khi tái thống nhất nước Đức vào năm 1990, Dresden lấy lại được vị thế quan trọng của mình và trở thành một trong các trung tâm văn hóa, giáo dục, chính trị và kinh tế của nước Đức. Trong số những nhân vật từng được trao giải hòa bình Dresden có cựu lãnh đạo Liên bang Xô Viết, ông Mikhail Gorbachev. Bà Kim Phúc hiện đang cư ngụ ở Canada và là một đại sứ thiện chí của UNESCO. Tấm ảnh cô bé Napalm đã gây chấn động dư luận quốc tế và được cho là đã góp phần làm thay đổi cái nhìn về chiến tranh Việt Nam, đồng thời giúp cho tác giả của nó, nhiếp ảnh gia Nick Wood, đoạt được giải thưởng báo chí Pulitzer vào năm 1973.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc vừa hoãn một chiến dịch quảng bá du lịch lớn ở New Zealand vài ngày trước khi chương trình ra mắt. Và chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand tới Bắc Kinh tiếp tục bị hoãn lại giữa lúc quan hệ giữa hai nước đang trở nên căng thẳng vì ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Thủ tướng Ardern hôm 12 tháng 2 thừa nhận có sự phức tạp trong quan hệ với Trung Quốc nhưng bác bỏ những quan ngại về sự rạn nứt quan hệ đối với đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc là một mối quan hệ phức tạp và đôi khi có những thách thức, Reuters dẫn lời Thủ tướng New Zealand trong một cuộc phỏng vấn. New Zealand hôm 12 tháng 2 cho biết một sự kiện nhằm khởi động năm du lịch Trung Quốc-New Zealand 2019 tại Wellington vào tuần tới đã bị Trung Quốc hoãn lại. Và Thủ tướng New Zealand nói với các phóng viên rằng thời điểm chuyến đi của bà đến Trung Quốc đã được lên kế hoạch vào cuối năm 2018 hiện vẫn chưa được chốt lại. Tôi đã được mời đến thăm Trung Quốc, điều đó không thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ra thời điểm thích hợp. Mối quan hệ của New Zealand với Trung Quốc trở nên căng thẳng dưới thời chính phủ của bà Ardern, vốn công khai nêu lên những lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Nam Thái Bình Dương và từ chối công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc Huawei ngay trong đợt đấu thầu đầu tiên để xây dựng mạng di động 5G. Lãnh đạo đảng đối lập Simon Abridges đổ lỗi cho bà Ardern và Phó Thủ tướng Winston Peters đã làm cho mối quan hệ liên tục xấu đi với Trung Quốc và nói rằng mối quan hệ giữa hai bên đang ở mức tồi tệ nhất. Những người phản đối và truyền thông địa phương đặt câu hỏi liệu việc một chuyến bay của Air New Zealand gần đây đã bị từ chối nhập cảnh Trung Quốc có thể là một phần nguyên nhân của mối quan hệ xấu đi hay không. Mặc dù hãng hàng không, chính phủ New Zealand và chính quyền Trung Quốc đều nói rằng đó là do vấn đề hành chính. Bà Ardern cũng bác bỏ lập luận cho rằng lệnh cấm Huawei có tác động lên quan hệ ngoại giao và khẳng định rằng New Zealand không bị các nước khác thúc đẩy trong việc đưa ra quyết định. Một số vấn đề của Huawei được nêu ra một vài lần, nhưng thực tế quyết định liên quan đến mạng 5G và việc thực hiện như thế nào được điều chỉnh bởi một quy định. Một quy trình kiểm tra bất kỳ quyết định nào mà chúng tôi đưa ra là vì lợi ích tốt nhất về dữ liệu và bảo mật của người New Zealand, Reuters dẫn lời bà Ardern. Huawei đã phải đối mặt với sự giám sát của quốc tế về mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc và mối nghi ngờ về việc Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ để làm gián điệp. Không có bằng chứng nào được đưa ra công khai là công ty này nhiều lần phủ nhận các tuyên bố, nhưng các cáo buộc đã khiến một số nước phương Tây hạn chế quyền tiếp cận của Huawei vào thị trường của họ. Năm ngoái, New Zealand đã ban hành một tuyên bố về chính sách quốc phòng, trong đó nói rằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương có thể làm suy yếu sự ổn định của khu vực, đồng thời đề cập đến những căng thẳng ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp khiến cho Trung Quốc lên tiếng phản đối.
Cơ quan quản lý truyền thông Thái Lan hôm 12 tháng 2 đã đình chỉ hoạt động một kênh truyền hình do gia đình cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra điều hành với lý do vi phạm an ninh quốc gia. Hãng tin Reuters dẫn lời của Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Thái Lan NBTC cho biết hai chương trình trên kênh Voice TV là Tonight Thái Lan và Wake Up News đã truyền bá thông tin gây hoang mang và chia rẽ công chúng. NBTC công bố lệnh đình chỉ này chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 24 tháng 3. Ông Prabon Manakit, một thành viên của ủy ban nói, NBTC đã yêu cầu đài Voice TV phải tự cải thiện bằng việc đình chỉ giấy phép hoạt động trong 15 ngày. Cuộc bầu cử ngày 24 tháng 3, cuộc đọ sức giữa Thủ tướng thân quân đội và Hoàng thân Prayut Chan-o-cha và phong trào dân túy do ông Thaksin và những người ủng hộ ông lãnh đạo sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự vào năm 2014 và xuất hiện những lo ngại về nỗ lực trấn áp của chính phủ quân đội đối với phe thân ông Thaksin. Đài Voice TV do hai người con của ông Thaksin sở hữu. Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào năm 2006 và sống lưu vong ở nước ngoài từ năm 2008 để tránh các cáo buộc tham nhũng mà ông cho là có động cơ chính trị. Ông Takon Tantasit, tổng thư ký ủy ban NBTC, nói rằng Đài Voice TV vi phạm luật phát sóng truyền hình, cụ thể có một phần phát sóng liên quan đến an ninh quốc gia, hòa bình và trật tự. Theo NBTC, một số phóng sự của Voice TV có nêu các cuộc phỏng vấn với hai ứng cử viên thủ tướng của đảng Phu Thái do ông Thaksin sáng lập. Nga đang xem xét liệu có nên ngắt kết nối với Internet hay không. Dự định này của Moscow nằm trong kế hoạch thử nghiệm để chuẩn bị cho dự án luật an ninh mạng quốc phòng, theo hãng tin BBC. Dự thảo luật được gọi là chương trình quốc gia về kinh tế kỹ thuật số, yêu cầu các nhà cung cấp mạng Internet của Nga phải đảm bảo rằng họ có thể hoạt động độc lập trong trường hợp bị các cường quốc nước ngoài cô lập mạng Internet của họ, còn gọi là mạng BruNet. Dự luật này được Nga đưa ra sau khi Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh quốc gia năm 2018, trong đó cáo buộc Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên đã tấn công mạng Internet của Hoa Kỳ, theo trang NPR. Mục đích của cuộc thử nghiệm ngắn này là nhằm thu thập các dữ liệu để hoàn thiện dự thảo luật chương trình quốc gia về kinh tế kỹ thuật số đã được đưa lên Quốc hội Nga vào hồi tháng 12 năm 2018. Cơ quan quản lý viễn thông của Nga sẽ giám sát BruNet để ngăn chặn các nội dung bị cấm và đảm bảo rằng các dữ liệu được truyền tải giữa những người dùng Internet ở Nga sẽ chỉ lưu chuyển trong nước Nga, chứ không bị điều hướng đến các máy chủ nước ngoài, nơi chúng có thể bị can thiệp. Việc cắt Internet để thử nghiệm dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 1 tháng 4, theo hãng thông tấn Nga ABK. Ngoài ra, dự luật còn xây dựng bản sao lưu dự phòng hệ thống phân giải tên miền DNS để giúp hệ thống mạng của Nga vận hành một khi đường truyền kết nối với các máy chủ quốc tế bị cắt. NATO và các đồng minh đã đe dọa sẽ trừng phạt Nga về các hành động tấn công mạng và can thiệp trực tuyến khác. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, được hãng thông tấn Interfax trích lời nói, tất nhiên là không có chuyện Nga cắt kết nối với mạng Internet toàn cầu. Mục tiêu của chính phủ Nga là muốn tất cả các dữ liệu truyền tải trong nước phải đi qua các điểm trung chuyển đã được phê chuẩn và được quản lý. Đây được cho là một phần trong nỗ lực thiết lập một hệ thống kiểm duyệt Internet hàng loạt giống như ở Trung Quốc. Tờ The Guardian trích lời các nhà quan sát cho biết việc Nga thiết lập một hệ thống lọc Internet tương tự như vạn lý hỏa thành của Trung Quốc có thể hạn chế sự tiếp cận của người dùng trong nước với các trang mạng mà chính quyền cho là có nội dung độc hại. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ thảo luận về tình hình ở Venezuela vào cuối ngày 12 tháng 2, hãng tin Reuters trích lời ông Lavrov cho biết. Nga và Hoa Kỳ ủng hộ các phe đối kháng nhau trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela, trong khi Washington công nhận ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời, thì Moscow tiếp tục ủng hộ tổng thống Nicolas Maduro, một đồng minh trung thành của Nga. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời giám đốc vụ châu Mỹ Latin của Bộ Ngoại giao Nga Alexandria Kimtinin hôm 11 tháng 2 nói việc Washington thuyết phục quân đội Venezuela tuyên thệ trung thành với phe đối lập là một sự can thiệp trắng trợn vào các vấn đề của Venezuela. Hãng tin Reuters trước đó trích dẫn một phát ngôn của Nhà Trắng nói rằng Washington đang duy trì liên lạc với một số sĩ quan quân đội Venezuela để lật đổ chính quyền đương nhiệm ở Caracas và chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Venezuela.
Lãnh tụ đối lập Venezuela Juan Guaido hôm 11 tháng 2 nói rằng nhóm của ông đã chuyển giao hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên, nhưng không cho biết đã nhận số hàng này bằng cách nào. Nhà lãnh đạo được hầu hết các quốc gia phương Tây hậu thuẫn là tổng thống lâm thời của Venezuela đăng trên Twitter hình ảnh ông đứng cạnh nhiều loại thuốc vitamin và thuốc bổ sung dinh dưỡng. Theo Reuters, ông Guaido không cho biết ai đã chuyển số hàng này và từ đâu. Lãnh tụ đối lập 35 tuổi nói trong một bài phát biểu được truyền hình rằng hôm nay chúng tôi đã chuyển giao chuyến hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên với quy mô nhỏ vì biên giới hiện bị chặn. Trong khi đó, Tổng thống bị nhiều nước quay lưng, ông Nicolas Maduro, nói rằng hàng cứu trợ là một phần của chiến lược có tổ chức của Mỹ nhằm gây tổn hại và rốt cuộc lật đổ ông. Reuters dẫn lời nhà lãnh đạo này, nói rằng ông sẽ không để chuyện này xảy ra. Các quan chức cấp cao của Mỹ tuần trước thông báo nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đưa viện trợ tới tận cửa Venezuela sau khi hàng cứu trợ nằm trong số được đưa tới một địa điểm thu thập ở thị trấn Cucuta của Colombia. Sau khi kêu gọi quân đội mở đường cho hàng cứu trợ, ông Guaido nói rằng chúng sẽ được thu thập tại các điểm ở Brazil và một nước Caribe cũng như Cucuta.
Những người ủng hộ phe đối lập ở Venezuela sẽ xuống đường trên toàn quốc vào ngày 12 tháng 2 để tiếp tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Nicolas Maduro và kêu gọi ông hãy để cho viện trợ nhân đạo đi vào quốc gia vốn đang thiếu lương thực và thuốc men này. Theo Reuters, các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trong khoảng gần 3 tuần cho đến ngày lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido viện dẫn một điều khoản trong hiến pháp để tuyên bố ông là Tổng thống hợp pháp của Venezuela, với lập luận rằng việc ông Maduro tái đắc cử vào năm ngoái là gian dối. Hầu hết các quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ, đều đã công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela, nhưng ông Maduro vẫn giữ được sự ủng hộ của các cường quốc như Nga và Trung Quốc, cũng như kiểm soát được các thể chế nhà nước, bao gồm cả quân đội. Hai bên hiện đang đối đầu về vấn đề viện trợ nhân đạo, phe đối lập cho rằng đây là nhu cầu cấp thiết do xử lý kém của ông Maduro đối với nền kinh tế của quốc gia dầu mỏ nổi tiếng một thời trong khối OPEC. Ông Guaido, 35 tuổi, hiện đang phối hợp các nỗ lực cứu trợ của phương Tây. Trong khi đó, ông Maduro, người vẫn luôn phủ nhận nước ông bị khủng hoảng, tố cáo viện trợ là một chương trình do Mỹ dàn dựng và hiện đang chặn nguồn viện trợ này đi vào Venezuela. Chúng tôi sẽ quay xuống đường trở lại để đòi hỏi mở cửa cho viện trợ nhân đạo vào, cứu sống hơn 300.000 người Venezuela mà hôm nay đang có nguy cơ tử vong. Reuters dẫn lời ông Guaido nói với 1,25 triệu người theo dõi trang Twitter của ông vào cuối ngày thứ Hai. Đây là lúc đoàn kết và chiến đấu. Ông Guaido thề rằng phe đối lập sẽ tiếp tục phản đối để giữ áp lực buộc ông Maduro phải từ chức để một cuộc bầu cử tổng thống mới có thể được tổ chức. Những người chỉ trích ông Maduro đã tổ chức hai đợt biểu tình lớn trước đó để chống lại chế độ độc tài, theo lời họ. Lần gần nhất là vào năm 2017 và đã lắng xuống sau một cuộc đàn áp của chính phủ. Làn sóng biểu tình hiện nay đã bắt đầu vào ngày 23 tháng 1 với một cuộc biểu tình rầm rộ ở Caracas, trong đó ông Guaido đã tự tuyên thệ nhậm chức tổng thống trước hàng ngàn người ủng hộ. Những người theo chủ nghĩa xã hội đã cầm quyền trong hai thập niên cho biết họ cũng sẽ tổ chức một cuộc meeting ở Caracas vào ngày 12 tháng 2 để yêu cầu tôn trọng chủ quyền tổ quốc. Hôm 11 tháng 2, ông Guaido công bố đã phân phối đợt đầu hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm chất bổ sung vitamin và dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ mang thai trong một mạng lưới trung tâm y tế, mà không giải thích làm thế nào để có thể đưa hàng vào Venezuela. Ông Guaido cho biết đây là một khoản quyên góp nhỏ, mặc dù chính phủ cho đến nay vẫn ngăn chặn việc phân phối hàng viện trợ từ một địa điểm tập hợp hàng viện trợ ở thị trấn biên giới Cucuta của Colombia. Ông Guaido đã kêu gọi quân đội bất tuân mệnh lệnh và cho phép viện trợ đi vào sau khi đưa ra lời hứa trước đó là sẽ miễn tội cho họ. Điều đó sẽ đánh dấu tiến trình bắt đầu sự kết thúc của ông Maduro. Reuters dẫn lời các nhà phân tích nói, mặc dù cho tới bây giờ không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó đang xảy ra. Đối thủ của ông Maduro nói rằng ông đã chà đạp các thể chế dân chủ và tàn phá nền kinh tế quốc gia thông qua việc quốc hữu hóa và một hệ thống kiểm soát thương mại đầy tham nhũng.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.